nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định có bài ghi nhận qua hội nghị gặp gỡ các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức sáng nay. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai kế hoạch chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện An Lão. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu trong phần đầu chương trình, sáng nay tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Có mặt tại hội nghị này, phóng viên Minh Quân phản ảnh.
Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị gặp gỡ các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, đại diện cơ quan ngoại giao các nước Singapore, Malaysia, Lào, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc và tập đoàn Vinacapital. Về phía lãnh đạo tỉnh, có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, trong chiến lược phát triển của tỉnh, Bình Định luôn xác định nội lực là nhân tố quyết định, nhưng ngoại lực là nhân tố quan trọng không thể thiếu, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trên cơ sở bám sát đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển, đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, tỉnh Bình Định đã và đang tích cực chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác, kêu gọi thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đại diện, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, các cấp chính quyền tỉnh Bình Định đã kết nối thiết lập được quan hệ hợp tác hữu nghị với các cấp chính quyền của nhiều nước như Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, ký kết 11 thỏa ước hợp tác quốc tế, trong đó có 7 thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, thu hút được 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, có hiệu quả. Nhiều dự án của các đối tác, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thị trường xuất khẩu được mở rộng đến 128 quốc gia, vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng. Thời gian gần đây, Bình Định đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Hoa Kỳ dưới nhiều hình thức linh hoạt, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, các hoạt động trao đổi như thăm hỏi, giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước và nhân các sự kiện chính trị quan trọng được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị kết nối, thu hút đầu tư với các đối tác mà tỉnh đã thiết lập. Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tin tưởng.
Hội nghị gặp gỡ trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Bình Định là cơ hội quý để các vị được giao lưu, trao đổi, kết nối với nhau, đồng thời cũng là cơ hội để tỉnh Bình Định chúng tôi giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế định hướng phát triển đến các cơ quan, đối tác nước ngoài nhằm từng bước mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, tôi mong rằng hội nghị hôm nay sẽ nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ chân thành, thẳng thắn của quý vị đại biểu để tỉnh Bình Định có những giải pháp thiết thực, hiệu quả thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài ngày càng phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong những năm qua và với quyết tâm cao, tôi tin tưởng rằng hội nghị hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài. Sau hội nghị này sẽ ngày càng có nhiều địa phương của các nước ký kết quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Bình Định, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục tin tưởng coi Bình Định là điểm đến quan trọng, và Bình Định rất vinh dự và sẵn sàng phối hợp tổ chức tốt các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế nếu quý vị tin tưởng lựa chọn, và luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy trong hợp tác đầu tư với các nước trên thế giới.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao nỗ lực tích cực chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác, kêu gọi thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Bình Định. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho rằng,
Bình Định là một trong năm tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí chiến lược tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, và với một cái hệ thống giao thông đường bộ đầy đủ các phương tiện vận tải, nằm ở trung tâm của trục Bắc Nam và trên cả 4 tuyến đường bộ, đường sắt, xuyên Việt, đường hàng không và đường biển. Thì đây là một cái lợi thế rất lớn đối với tỉnh Bình Định. Thứ hai, Bình Định là một địa phương có tiềm năng lớn về phát triển du lịch và được thiên nhiên ban tặng rất nhiều những cái danh lam thắng cảnh phong phú và được ví như một ngôi sao nối ngôi trên bản đồ du lịch của khu vực miền Trung. Thứ ba là tỉnh Bình Định là một địa phương mà có hướng đi rất khác biệt, bứt phá, tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ tư là Bình Định là một mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, vùng đất địa linh nhân kiệt. Nhân dân Bình Định cần cù, thông minh, sáng tạo trong xây dựng quê hương. Và hiện nay thì với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chúng tôi cho rằng là cũng đã hình thành một cái nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Tôi tin tưởng rằng với những dư địa dồi dào và những định hướng đúng đắn trong sự phát triển của lãnh đạo tỉnh, thì thực sự Bình Định sẽ là một cái lựa chọn ưu tiên của các đối tác, các nhà đầu tư trong thời gian tới. Với phương châm đột phá, mở đường, đồng hành, phục vụ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác định cái nhiệm vụ đồng hành, hỗ trợ, phối hợp với các địa phương của Việt Nam trong triển khai công tác đối ngoại, trong phát triển kinh tế xã hội là một cái nhiệm vụ trung tâm của ngành ngoại giao. Với tinh thần đó thì tôi cũng rất mong muốn thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng được trân trọng đề nghị các đại sứ, các tổng lãnh sự, các đại sứ quán, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức nước ngoài qua cái hội nghị hôm nay thì tiếp tục dành sự quan tâm, tận dụng những cái cơ hội phối hợp với tỉnh Bình Định để đẩy mạnh hơn nữa cái kết nối về thương mại, đầu tư, du lịch và đưa các cái dự án cụ thể đến với Bình Định.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã thông tin tới đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam những tiềm năng lợi thế và một số thông tin về kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư của tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu rõ 5 trụ cột định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, cùng các dự án lĩnh vực tỉnh Bình Định đang xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này trong các chương trình thời sự tiếp theo.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên đài chúng tôi tại hội nghị gặp gỡ các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức vừa diễn ra sáng nay tại thành phố Quy Nhơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Chiều hôm qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và ông Remy Novogodim, trưởng đại diện tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đại diện các sở ngành, hội nông dân tỉnh. Kế hoạch hành động quốc gia vừa nêu đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2023 nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với an ninh lương thực trong khu vực và thế giới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, Bộ sẽ phối hợp các bộ ngành trung ương, các địa phương, các đối tác để triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch hiệu quả theo mục tiêu chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm từ sản xuất, chế biến, phân phối đến tiêu dùng theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững dựa trên lợi thế địa phương. Đặc biệt, hướng tới nâng cao thu nhập cho người sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, khả năng tiếp cận và thụ hưởng lành mạnh cho mọi người, nhất là khu vực khó khăn, nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương. Kế hoạch cũng đề ra những chương trình nhiệm vụ rà soát, đánh giá và hoàn thiện cơ chế chính sách, các quy trình tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản xuất, chế biến và tiêu dùng lương thực, thực phẩm, phát triển hệ thống cung ứng đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, hệ thống chế biến và phân phối lương thực, thực phẩm, thúc đẩy thực hành tiêu dùng lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững nhằm đảm bảo vững chắc an ninh, lương thực và dinh dưỡng quốc gia, nâng cao chất lượng sống cho người dân, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam và toàn cầu. Tại hội nghị, các chuyên gia, cơ quan quản lý, đối tác song phương, đa phương, tổ chức doanh nghiệp cũng đã trao đổi thảo luận một số nội dung liên quan về chế độ ăn lành mạnh, đa dạng thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý trong thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, tiêu dùng xanh và chương trình xúc tiến đầu tư kết nối thị trường tiêu thụ nông sản Việt Nam, thất thoát và lãng phí lương thực thực phẩm ở Việt Nam, hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong triển khai kế hoạch để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng để triển khai kế hoạch trong thời gian tới.
Cũng hôm qua, đoàn giám sát việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân xã An Hưng và Ủy ban Nhân dân huyện An Lão. Theo Ủy ban Nhân dân xã An Hưng, thực hiện chương trình đến hết tháng 10 vừa qua, xã đã giải ngân 854 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho hộ nghèo, triển khai 3 dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ 75 con heo giống cho 25 hộ, duy tu bảo dưỡng 3 công trình dân sinh, lắp đặt 5 bản tuyên truyền pháp luật tại 5 thôn. Ủy ban Nhân dân huyện An Lão năm 2023 đã giải ngân 6,3 tỷ đồng thuộc chương trình. Cụ thể, đã hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 24 hộ dân ở các xã An Hưng, An Vinh, duy tu bảo dưỡng 9 công trình, tổ chức 13 lớp dạy nghề nông nghiệp cho 455 học viên, triển khai nhiều hoạt động truyền thông phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Tại buổi giám sát, đại biểu và lãnh đạo các địa phương đã thảo luận về những thuận lợi khó khăn, chỉ ra các sai sót và biện pháp khắc phục trong quá trình thực hiện chương trình. Đoàn giám sát đánh giá, xã An Hưng và huyện An Lão bước đầu đã thực hiện hiệu quả một số nội dung dự án, tiểu dự án của chương trình. Tuy nhiên, các địa phương phải lưu ý trong công tác phê duyệt, xét chọn đối tượng thụ hưởng phải công khai, đúng theo từng nội dung của dự án, tránh xảy ra trùng lập với những dự án khác. Nắm rõ chi tiết các chính sách nội dung dự án đang triển khai và đề nghị chính quyền phổ biến tuyên truyền để người dân biết theo dõi và giám sát việc thực hiện từng dự án đạt hiệu quả cao nhất.
Ban công tác mặt trận thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát hôm qua tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một trong các khu dân cư được chọn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc điểm cấp tỉnh. Năm 2023, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được thôn Phú Kim triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, thôn có 87% hộ gia đình đăng ký dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải, 59,3% hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, 98,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 98,2% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện trao bằng khen cho nhân dân thôn Phú Kim đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023. Tặng 200 lá cờ tổ quốc cho nhân dân, trao tiền hỗ trợ xây 2 nhà đại đoàn kết và 20 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người dân hộ nghèo trên địa bàn xã.
Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức hội nghị phổ biến quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Quy Nhơn. Quy chế quy định cụ thể về định hướng kiến trúc, không gian cảnh quan, yêu cầu về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc, khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, kiến trúc các loại hình công khai, kiến trúc công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, các quy định trong quản lý công trình đã được xếp hạng di sản văn hóa, công trình thuộc danh mục kiến trúc có giá trị. Trong đó nêu cụ thể các quy định về kiến trúc, không gian cảnh quan khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, định hướng kiến trúc công trình cho loại hình nhà ở, công trình công cộng và thương mại dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật đô thị, cây xanh đô thị. Thành phố sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho các công trình công cộng có quy mô cấp đặc biệt cấp 1, nhà ga Quy Nhơn, cầu trong đô thị từ cấp 2 trở lên, công trình tượng đài, công trình là biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử của địa phương, công trình quan trọng, điểm nhấn trong đô thị và trên các tuyến đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thi tuyển các công trình kiến trúc từ 15 tầng trở lên dọc đường An Dương Vương và khu vực Mũi Tấn trên đường Xuân Diệu. Đáng chú ý, thành phố sẽ tổ chức thiết kế đô thị riêng cho khu vực 3 cửa ngõ đô thị Quy Nhơn, tạo điểm nhấn đặc trưng riêng của đô thị biển Quy Nhơn. Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Quy Nhơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 vừa qua.
Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết.